chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hôm qua tại khu tái định cư thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, trên tuyến đường Cát Tiến Diêm Vân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025, nhằm góp phần cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trồng mới 20 triệu cây xanh, chung tay cùng các cấp các ngành địa phương hoàn thành chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do chính phủ phát động. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ghi nhận của Bình Nhi về hoạt động này, mời chị em và các bạn cùng nghe. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây với chủ đề Phụ nữ vun trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Các cấp hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia tổ chức hoạt động trồng cây xanh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã trồng 99.142 cây xanh với 426 công trình con đường hoa do phụ nữ chăm, 418 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Tất cả 155 xã phường thị trấn triển khai thực hiện 339 điểm phân loại rác tại hộ gia đình, 240 ngôi nhà xanh biến rác thải thành tiền, phân loại rác thải, đóng góp phế liệu, 28 điểm xây dựng mô hình, nhóm hộ liền kề, nhà sạch, vườn đẹp, góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, tại lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, các cán bộ hội viên phụ nữ đã tham gia trồng 120 cây kèn hồng xung quanh khu tái định cư thôn Kim Tây, hỗ trợ 45 thùng rác công cộng cho xã Phước Hòa. Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong năm 2025 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thể hiện quyết tâm của hội trong việc thực hiện khâu đột phá mà Đại hội đại biểu phụ nữ đã đề ra, nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nói về vai trò của hội viên phụ nữ trong việc hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
Thì cái Tết trồng cây là một hoạt động là thường niên của hội. Thì đến nay thì là một số các huyện đã tổ chức các hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ rồi. Và với cái hành động mà với cái ý nghĩa của cái việc mà trồng cây như thế này thì để làm sao nhằm cái giảm thiểu cái biến đổi khí hậu. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà trồng cây gây rừng nó là một cái hành động của từng cái hội viên phụ nữ. Và cái phong trào này thì nó lan tỏa tới cái mức độ là cho những cái các cái con đường do phụ nữ chăm này, rồi các cái trồng cây xanh này, rồi cái phát động phong trào là mỗi phụ nữ là một cây xanh, rồi mỗi cơ sở hội là một cái công trình cây xanh. Thì đến nay thì hầu như thì các cái cơ sở đều có, các phụ nữ đều có những cái cây mà chúng ta chăm sóc. Đó là tạo cái ý thức để mà thành ra sau này thì sẽ chuyển biến cái chuyển đổi cái hành vi.
Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đồng hành cùng huyện Tuy Phước thực hiện nhiều tiêu chí về môi trường, góp phần đạt tiêu chí 95% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định. 100% tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 80% chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường. 70% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 50% nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom xử lý bằng các biện pháp công trình phù hợp. 70% chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định. Với việc chọn huyện Tuy Phước làm điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội về việc tổ chức các hoạt động tích cực bảo vệ phát triển cây xanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, góp phần nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, đó là tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Nói về một số định hướng trong việc phát huy phong trào Tết trồng cây và vai trò của hội viên phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Phước cho biết.
Trong thời gian đến thì cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện sẽ quyết tâm thực hiện một số nội dung. Thứ nhất là các cấp hội và mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cùng gia đình tiếp tục hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Thứ hai là mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa những thông điệp và ý nghĩa của việc trồng cây và bảo vệ cây xanh. Thứ ba là tiếp tục thực hiện tốt và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần tạo thêm nhiều không gian xanh ở miền quê và đô thị đáng sống. Thứ tư, các cấp hội và hội viên cùng chung tay phủ xanh những khu vực trống để cải tạo các tuyến đường, khuôn viên công cộng thành không gian xanh sạch đẹp, để chung tay phát triển các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, góp phần tạo dựng môi trường sống xanh sạch đẹp và bền vững cho thế hệ mai sau.
Có thể nói Tết trồng cây đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân hàng năm và ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong việc cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Đó còn là nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân năm mới, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong các cấp hội. Với những nỗ lực của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hy vọng sẽ góp phần cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện đặt mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh, góp phần cùng với các cấp các ngành hoàn thành chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ phát động. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mới đây vào ngày 24 tháng 2, Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho chị Nguyễn Lâm Thanh Thủy, 40 tuổi, là giao dịch viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Bình Định, đã mưu trí bắt đối tượng truy nã. Trước đó cũng đã có nữ nhân viên Agribank nhờ sự cẩn thận của mình đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chuyển tiền dưới hình thức nhận quà. Bài viết sau của Thanh Hương giúp chị em và các bạn sẽ hiểu hơn về hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay cũng như quá trình nhân viên ngân hàng hỗ trợ bắt đối tượng truy nã. Chúng ta cùng nghe.
Vào chiều ngày 3 tháng 2, đối tượng Nguyễn Thế Vũ, 35 tuổi ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, đến trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Bình Định ở thành phố Quy Nhơn để làm lại thẻ ATM và cập nhật thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân qua căn cước công dân. Trong lúc đối chiếu, chị Thủy phát hiện thông tin cá nhân của khách hàng Vũ trùng với thông tin của đối tượng thuộc danh sách truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn, nên đã bí mật báo cáo và gửi hình ảnh của Nguyễn Thế Vũ cho lãnh đạo ngân hàng, kịp thời báo cho cơ quan công an làm việc. Để tránh đối tượng rời đi, chị Thủy khéo léo gợi chuyện nhằm kéo dài thời gian với mục đích giữ chân Vũ lại. Sau khoảng 2 tiếng, Nguyễn Thế Vũ đã bị cơ quan công an bắt giữ. Trước đó, một nữ nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Định cũng đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo. Lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 1, bà HTML, 54 tuổi, ở phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, đến Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Quy Nhơn để chuyển số tiền 26 triệu đồng đến số tài khoản mang tên lạ. Ngân hàng ABBBank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Qua quá trình làm việc, chị Trương Lê Ngọc Trinh, nhân viên giao dịch chi nhánh ngân hàng, phát hiện bà L có dấu hiệu lo lắng, gọi điện thoại liên tục nên hỏi thăm thì phát hiện bà L gửi 26 triệu đồng đến tài khoản được gọi là người trung gian để nhận quà từ người quen ở nước ngoài chuyển về, hiện đang mắc kẹt ở hải quan làm thủ tục. Phần quà gồm có trang sức và 1 triệu đô la Mỹ. Chị Trinh đã gọi điện phối hợp với Công an thành phố Quy Nhơn và cùng giải thích với bà L đang bị đối tượng lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhận quà. Được cơ quan công an và nhân viên ngân hàng giải thích, sau khi bình tĩnh, bà L cho biết có quen với một người có tài khoản mạng xã hội Facebook từ ngày 22 tháng 1 năm 2024. Người này thường xuyên nhắn tin có nội dung tình cảm với bà L và hứa hẹn sẽ gửi 1 triệu đô la cùng trang sức về Việt Nam cho bà L để mua nhà. Quá trình vận chuyển quà bị kẹt ở hải quan nên người trung gian đã chi 26 triệu đồng để lấy quà, yêu cầu bà L phải chuyển 26 triệu đồng cho người trung gian thì mới được nhận quà. Khi được lực lượng công an giải thích, bà L đã nhận ra bị lừa đảo và chặn Facebook của đối tượng. Mặc dù thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới, nhưng chị em phụ nữ vẫn liên tục vướng vào trở thành nạn nhân. Qua câu chuyện này, mong rằng chị em phụ nữ hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không nên tin vào các fanpage có dấu hiệu không minh bạch, thiếu thông tin liên hệ rõ ràng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tư vấn hướng dẫn, tránh để mất tiền oan. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.